Độc tôn tam giới, chương 2288, không thể buông tha, 2, góc truyện audio.com, thiên thiền cổ Việt am hiểu nhất đúng là trận pháp chi đạo. Cho nên Tố Hoàn Chân này nghiên cứu trận pháp cũng phi thường xâm nhập. Nàng thêm chút cảm thụ, liền cảm thấy chung quanh nơi này có lẽ có một trận pháp nhìn không thấy. Giang Trần thi triển thiên mục thần đồng cùng thất khiếu thông linh quan sát một lát. Gật gật đầu, Tố viện chủ quả nhiên ánh mắt sắc bén, tại đây không đơn thuần là trận pháp, hơn nữa là trận pháp che giấu vô cùng tốt. Nếu như không nhìn lầm, địa hình ở đây, vốn hàm ẩn một ít môn đạo của thượng cổ trận pháp. Có người ở chỗ này y theo địa thế, bố trí một cái trận pháp như vậy, xem ra, đến cùng vẫn là đánh giá thấp Bất Diệt Thiên Đô. Lúc này, Hoè Sơn Nhị Tiêu vừa rồi thiếu chút nữa bị ám toán, cũng là người thứ nhất nhịn không được. Con mẹ nó còn ẩn giấu, rốt cuộc là rùa đen rút đầu nào. Có lá gan ám toán Tiêu gia gia của các ngươi, lại không dám lộ diện sao? Tiêu Vân hổn hển, có gan lăn ra đây, né tránh là đàn bà. Tiêu Phong nóng tính đồng dạng rất lớn. Giang Trần khoát tay chặn lại. Mọi người chuẩn bị một chút, địch nhân lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Giang Trần với tư cách người tâm phúc chuyến này, tự nhiên phải bình ổn cảm xúc. Bên ngoài, lại là một đạo cường quang đánh xuống. Đạo cường quang này ngũ thải ban lan, bên trong lại bọc lấy 20-30 tên cường giả, cả đám vậy mà thuần một sắc là đế cảnh. Mấu chốt nhất chính là, đám người này mặc toàn bộ là bào phục chế thức, đeo mặt nạ buồn cười, như một cương thi. Tất cả đế cảnh bên Giang Trần cơ hồ đều hít một hơi lãnh khí. Những người này đeo mặt nạ, mặc lấy bào phục thống nhất, xem xét đã biết rõ lai giả bất thiện. Quan trọng nhất là, đối phương vậy mà thoáng cái xuất hiện 20-30 tên đế cảnh. Trận doanh bực này, thoáng cái liền áp đảo đội ngũ bên Giang Trần. Đội ngũ của bọn hắn, tán tu cộng cự đầu tông môn, cũng không quá đáng là 13-14 người. Số lượng cường giả đế cảnh của đối phương, cơ hồ là gấp hai bên này. Hơn nữa, đối phương còn giống như ở chỗ này bố trí trận pháp. Trong lúc nhất thời, bọn hắn vốn cho là đội ngũ trong thiên hạ không ai dám trêu chọc lập tức rơi vào hạ phong, hơn nữa là tuyệt đối hạ phong. Hoè Sơn Nhị Tiêu trừng tròng mắt nhìn xem 20-30 tên đế cảnh cùng lúc xuất hiện kia, trong lúc nhất thời, khí thế cũng bị chế trụ. Sau một lát thất thần, Tiêu Vân mới hừ lạnh một tiếng. Một đám giả thần giả quỷ, không nên bịt tai trộm chuông, lộ ra gương mặt thật đi. Ở trong trận doanh đối phương, một người cầm đầu, đè nặng cuống họng quát. Hoè Sơn Nhị Tiêu, hai người các ngươi giàu gì cũng là người nổi bật trong tán tu, vậy mà không tiếp tư thái, làm tay sai cho một tiểu tử miệng còn hôi sữa, các ngươi không biết là, lão phu cũng thay tán tu giới các ngươi cảm thấy xấu hổ sao? Còn có Tỉnh Trung Đại Đế đúng không? Còn có cái gì Hỏa Viêm Đại Đế, Nhược Y Đại Đế? Các ngươi được xưng nhân vật cự đầu của tán tu giới, vậy mà đều bị một tên tiểu tử đùa nghịch xoay quanh. Các ngươi đối với một thân tu vi của mình, đối với tên tuổi những năm này xông ra, không thấy xấu hổ sao? Tán tu gần đây không phải được xưng đặc lập độc hành sao? Không phải một mực khinh thường cho thế lực lớn mặt mũi sao? Hôm nay làm sao vậy? Làm mất hết mặt mũi của tổ tông tán tu giới A. Giang Trần đạm mạc đánh giá đám người kia, tuy thủ đoạn dịch dung, góc truyện audio.com, thô giáp nhưng mà làm thành như vậy, vẫn để cho người nhận không ra bản tôn bọn hắn là ai. Bất quá, dù Giang Trần dùng đầu ngón chân, cũng có thể phỏng đoán. Bất Diệt Thiên Đô, không có trận doanh cường đại như vậy, cũng không có lực hiệu triệu mạnh như vậy. Tại phương Bắc Thượng Bát Vực duy nhất có đủ lực hiệu triệu bực này, là Đan Hỏa Thành. Cái gì mang mặt nạ, dịch dung, đều là cử động bịt tai trộm chuông. Giang Trần suy nghĩ cẩn thận điểm này, đi đến trước ánh mắt đạm mạc nhìn người cầm đầu kia. Đan cực ngươi không cần giả thần giả quỷ, ngươi muốn chặn giết bổn thiếu chủ, lại ngay cả dũng khí lộ diện cũng không có. Xem ra, ngươi quả nhiên là cái bên ngoài cường bên trong rác rưởi a. Còn các ngươi nữa, cả đám cho rằng đeo mặt nạ lên, bổn thiếu chủ sẽ đoán không ra thân phận của các ngươi. Đan Hỏa Thành có một cái tính toán một cái, Thiên Hà Cung, Thiên Âm Tự, còn có Bất Diệt Thiên Đô. Ân, nói không chừng còn có Thiên Long Phái A. Giang Trần cười nhạt một tiếng, một đoàn đế cảnh như vậy, đều là thái giám không có trứng chim sao. Giết người ngay cả lá gan lộ diện cũng không có. Ha ha ha, các ngươi rốt cuộc sợ Giang Mỗ ta bao nhiêu A. Giang Trần tùy ý cười ha ha. Giang Trần nói lời này, không thể nghi ngờ rất có tính kích thích chính giữa đám tu sĩ đối diện kia, lập tức có người lấy mặt nạ xuống, oán hận ném lên mặt đất. Đan cực bệ hạ không cần vẽ vời cho thêm chuyện. Tiểu tử này đã đoán được còn mang mặt nạ quỷ này làm chi? Mọi người vạch mặt mà làm, người nói chuyện này, rõ ràng là Thiên Long Phái Bá Tương Đại Đế. Bá Thương Đại Đế xé lấy mặt nạ xuống, những người khác bên kia, đều có chút xấu hổ, ngay ngắn nhìn qua người cầm đầu nọ. Người cầm đầu, dĩ nhiên là Đan Cực Đại Đế rồi. Đan Cực Đại Đế thấy Bá Thương Đại Đế như thế, cảm giác rất bất mãn. Chuyện này, dù tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cũng tuyệt đối không thể bạo lộ. Thế nhưng mà, Long Bá Thương này, vậy mà chủ động thừa nhận còn một ngụm hô phá danh tự Đan Cực Đại Đế hắn. Đây không thể nghi ngờ là phá hủy kế hoạch của Đan Cực Đại Đế. Trong nội tâm Đan Cực Đại Đế tức giận rồi lại không tiện phát tác. Hắn thậm chí suy đoán Thiên Long phái Long Bá Thương này thực sự không phải tính cách hào phóng mà là cố ý làm như vậy. Về phần tại sao Long Bá Thương phải làm như vậy, Đan Cực Đại Đế hơi chút tưởng tượng liền biết. Người Thiên Long phái này quả nhiên không có hảo tâm. Bổn Đế mời bọn hắn đến, bọn hắn lại cố ý phá hư kế hoạch của Bổn Đế. Đây rõ ràng là muốn đẩy Bổn Đế vào trong bất nghĩa, để cho Lưu Ly Vương Thành cùng Đan Hỏa Thành triệt để đối lập. Hừ, chỉ cần diệt Giang Trần, Lưu Ly Vương Thành quần long vô thủ, lại có sợ gì? Thiên Long Phái tự cho là thông minh, quay đầu lại xem Bổn Đế thu thập bọn hắn như thế nào. Mặc dù nội tâm Đan Cực Đại Đế đối với cử động của Long Bá Thương tràn ngập phẫn nộ, lại bất động thanh sắc nhìn chằm chằm vào Giang Trần, dứt khoát gỡ mặt nạ xuống. Thân phận đã bị nói toạc, đeo mặt nạ cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Bọn hắn mang mặt nạ chẳng qua là muốn sau đó thề thốt phủ nhận bỏ mình ra ngoài cuộc mà thôi. Thế nhưng mà hôm nay thân phận bị Long Bá Thương vạch trần, quyết định này sẽ không còn ý nghĩa. Giang Trần cười lạnh nhìn Đan Cực Đại Đế, quả nhiên là phế vật không có trứng chim, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ khiêng. Góc truyện audio.com, đến ngọn nguồn, chết không thừa nhận, cách chương.